Nam mô A Di Đà Phật. Xin mở trang 41 câu y. Đau bệnh cần phải uống thuốc nhưng vẫn quyết lòng niệm Phật cầu vãng sanh. Đúng không chư vị? Ngày hôm qua thì có câu là bệnh đừng uống thuốc, tại uống thuốc là còn cầu hết bệnh. Mình thấy đây là điều sai. Rồi có câu là đau bệnh mà không uống thuốc để chịu chết là hành động tự tử, cũng sai luôn. Thì hôm nay cái câu là đau bệnh cần phải uống thuốc nhưng vẫn quyết lòng niệm Phật cầu vãng sanh là câu đúng nhất. Có nhiều người nói là uống thuốc thì giết vi trùng giết vi trùng thì giết chúng sanh. Như vậy thì làm sao mà từ bi? Vậy chúng ta phạm giới rất sát sanh sao? Và câu này giải quyết làm sao đây chư vị? Khổ quá. Xin thưa với chư vị là cái gì nó không có cái duyên với phận. Vi trùng nó hại mình, mà mình không uống thuốc vô thì người ta nói là cái đạo Phật là cái đạo mà ngoan cố, người ta tẩy chạy đi. Vì hơn nữa là xin thưa với chư vị, cái chúng sanh nó có cái nghiệp duyên của nó. Trong khi mình hàng ngày niệm Phật hồi hướng cho những chúng sanh mà vô duyên với mình, hữu duyên với mình, nó nằm trong cái dạng này này. Có những loài chúng sanh mình thành cái dạng, ví dụ như làm farm, mình ăn một cái dưa leo người ta giết không biết bao nhiêu con rầy, ta ăn một cái cái người ta giết không biết bao nhiêu con rầy, người ta phải xịt thuốc ào ào mới có cái lá cải cho mình ăn. Lúc bây giờ mình xịt thì mình về mình trồng một đám rau nhỏ nhỏ mình ăn, nhưng mà rồi cũng bị. Cho nên cái thế giới này là thế giới mà muốn làm thiện làm khó lắm chứ vị ơi. Khởi tâm động niệm không gì là không tạo nghiệp là như vậy. Chính vì thế tốt nhất là thôi ráng cố gắng đi về Tây Phương đi. Có nhiều người nói bây giờ rau cỏ nó không có bằng sống, không nói đừng ăn rau ăn cỏ luôn, thì thôi thành tự tử luôn. Nó sai là sai chỗ đó. Thôi bây giờ chúng ta vẫn phải ăn uống, vẫn phải uống thuốc. Một lần uống thuốc như vậy mình nghĩ rằng có những con vi trùng nó chết tại vì cái nghiệp duyên của nó vậy, mong cho nó sớm thoát khỏi cảnh vi trùng đi, vãng sanh về Tây Phương nếu mà nó biết khôn. Mà mình nghe mình chiều khi mình hồi hướng công đức của nó, đời sau nó không còn vi trùng nữa mà nó có cái gì tốt hơn. Cũng giống như có nhiều người nói bây giờ cái trống là làm cái da gì đó, da trâu. Ừ. Ai theo xéo bắt con người ta này lượm da mà làm trống mình đánh nó thấy nhẫn tâm phải không? Nhưng mà những cái con vật mà người ta giết mà lượm cái da nó đánh á, cái da của nó tạo phước đức, tạo công đức hàng ngày cho nó. Nhiều khi những con vật mà bị người ta làm cái da đó ở này mình đánh á, đánh để người ta tu á, nhiều khi nó chuyển cái kiếp trọn bậc của nó. Chứ bây giờ mình không làm thì người ta cũng giết. Hàng ngày hàng vạn, hàng triệu, hàng tỷ con vật bị giết chết. Thấy cái đúng không? Bây giờ làm sao bây giờ? Cho nên những con vật mà được làm cái da này, nhờ như vậy mà nó dùng tấm da của nó tạo công đức cho chúng sanh, nhiều khi nó thoát khỏi cái kiếp súc sanh. Cho nên cái gì nó cũng có cái chỗ giải của nó. Câu gì niệm Phật cầu cho hết nghiệp chướng để được vãng sanh an toàn. Đúng không chư vị? Niệm Phật cầu cho hết nghiệp chướng để vô tình chúng ta biến cái pháp niệm Phật vãng sanh thành cái pháp niệm Phật cầu hết nghiệp chướng, biến thành cái pháp tự lực. Niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì thực hành cái pháp nhị lực là nhờ đại nguyện của Đức A-di-đà cho mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Niệm Phật cầu hết nghiệp chướng, tiêu nghiệp chướng thì bỏ mất cái pháp nhị lực mà dùng cái câu A-di-đà Phật tạo thành cái pháp tự lực cho chính mình. Ngài Ấn Quang nói nếu mà chúng ta niệm Phật cầu cho hết bệnh này, niệm Phật cầu cho chứng đắc này, niệm Phật cầu cho cái gì đó, thì biến cái câu A-di-đà Phật thành cái câu thoại đầu. Chứ vị biết là nhà thiện là người ta dùng cái câu thoại đầu, cứ dán cái tâm mình vào trong đó để hết vọng tưởng. Đó gọi là pháp tự lực của họ. Thì mình không dán vào trong câu thoại đầu, thì mình dán vào câu A-di-đà Phật. Thì từ cái câu A-di-đà Phật nó dứt nghiệp, nó phá nghiệp nếu mà chư vị có cái tâm chân thành. Nhưng mà nếu mình mở cái lời ra mà Nam Mô A Di Đà Phật, con nguyện là niệm cho một vạn tiếng A Di Đà Phật để cầu hết cái bệnh gì đó, là chúng ta dồn hết tất cả những cái tâm pháp của cái câu A Di Đà Phật vào cái thân bệnh này, chứ chúng ta không có đi về Tây Phương Cực Lạc. Sai lệch cái pháp môn. Hiểu được như vậy chúng ta mới đi cho đúng pháp môn, là niệm Phật cầu vãng sanh, không nên niệm Phật cầu hết nghiệp chướng. Người nào đủ tín, đủ nguyện, đủ hạnh mà thành tâm nữa thì một câu A-di-đà Phật phá tan nghiệp chướng trọng tội đã tạo ra trong 80 ức kiếp. Tự nghiệp chướng nó hết. Còn nếu mà chúng ta nên niệm Phật để cầu hết nghiệp thì biến thành cái pháp tự lực, sai cái pháp môn. Mà ông chị phải hiểu được như vậy, đừng nên là niệm Phật cầu hết nghiệp, mà cứ một lần một dạ niệm Phật cầu vãng sanh. Đừng có sợ ý. Câu ca niệm Phật cầu cho hết vọng tưởng mới có thể được vãng sanh, đúng không?
Dạ.
Nếu mà niệm Phật cầu cho hết vọng tưởng mà thực sự hết vọng tưởng thì cũng có thể hy vọng. Nhưng mà trong lúc mình cầu hết vọng tưởng, đó là cái vọng tưởng của pháp niệm Phật. Nhưng nếu như kỹ, mình đang vọng tưởng mà cầu cho hết vọng tưởng là thêm một cái cầu nữa, cái vọng cầu nữa, vọng nó chồng lên vọng, không phải. Mà luôn luôn trừ tổ dạy là niệm Phật cầu vãng sanh, niệm Phật không cầu chứng đắc, niệm Phật không cầu hết vọng tưởng, niệm Phật không cầu nhất tâm bất loạn thì mới có thể thành tựu. Nhớ cho kỹ cái điểm này. Còn niệm Phật cầu hết vọng tưởng thì vọng tưởng nó chồng thêm vọng tưởng. Niệm Phật cầu chứng đắc thì cầu chứng đắc thì không còn chứng đắc nữa. Nhớ cho kỹ. Cho nên Ngài Hạ Liên Cư, Ngài nói như thế này: niệm Phật không được cầu hết vọng tưởng thì mới hết vọng tưởng. Niệm Phật không cầu chứng đắc thì mới có thể nhất tâm bất loạn. Niệm Phật chỉ cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc mới là đúng phương pháp của Phật đưa ra. Nhắc đi nhắc lại, nhắc lên cho chúng vẫn là ba cái điểm tín đại nguyện. Xin chư vị làm sao cho vững, là chư vị sẽ có cơ hội hy vọng tràn trề mình vãng sanh như bao nhiêu người mình hộ niệm cho người ta vãng sanh. Còn mình đi lạc đường thì mình tự chịu lấy. Biến cầu A-di-đà Phật thành một cái pháp tu tự lực. Tự lực đối với hàng căn cơ cao người ta có thể thực hiện. Lấy cầu A-di-đà Phật làm thổi đầu tốt. Còn người hạ căn mà tự lực bỏ rơi mất cái gọi là cái nguyện độ sanh của Đức A-di-đà, trời ơi biết đời kiếp nào mình mới tới được Tây Phương nhìn được Đức A-di-đà một chút. Như vậy, nhớ cho kỹ nha. Câu L: niệm Phật phải nhất tâm bất loạn mới được vãng sanh, đúng không?
Dạ.
Sai tức là không đúng phải không? Niệm Phật mà nhất tâm bất loạn là an nhiên tự tại, khỏi còn người ta hộ niệm nữa. Nếu mà câu này nói niệm Phật nhất tâm bất loạn không cần ban hộ niệm nữa, đúng hay sai? Mình nói đúng liền. Niệm Phật nhất tâm bất loạn không cần ai tới khai thị hướng dẫn nữa, đúng không? Đúng liền. Niệm Phật nhất tâm bất loạn rồi thì an nhiên tự tại, ra đi ngon lành. Mình nói đúng liền. Còn nếu niệm Phật nhất tâm bất loạn mới được vãng sanh thì câu này không đúng. Tại vì xin chư vị phải nhớ là vãng sanh nó có chánh niệm vãng sanh, có vô ký vãng sanh, có ý niệm vãng sanh, có tán tâm vãng sanh. Nó có nhiều cái cách vãng sanh lắm. Những người mà chúng ta hộ niệm vào cái hàng mà bình dân học dụ như chúng ta này, cái hàng mà phàm phu chúng ta, luôn luôn nó nằm ở một là tán tâm niệm Phật mà được vãng sanh, loạn tâm niệm Phật mà được vãng sanh, có thể là ý niệm vãng sanh và vô ký vãng sanh, nó nằm trong cái này. Mà thường thường là nó tán tâm, loạn tâm vãng sanh nhiều lắm. Tại vì sao? Tại vì trong cơn đau đớn họ rên gầy gầy đó mà làm sao mà hỗn loạn, đúng không? Nghiệp chướng nó báo đời hiện ra, oan thần trái chủ quậy phá lung tung bèn, trợn mắt trợn mày, làm sao mà hỗn loạn được. Chính trong cái loạn này mà nhờ người hộ niệm, người ta giúp cho cái người đó lấy lại tinh thần. Bây giờ nói rõ ràng là ở đây có Phi, bà dì của Phi là hiện tượng đó, đúng không Phi? Trước những giờ phút ra đi, bà cụ hình như là thất đớm kinh hồn luôn, không còn là tự chủ được nữa. Nhiều lắm, hiện tượng này nhiều lắm. Do ông đã có lần đi hộ niệm cho vị kia, mà oán thân trái chủ nhập thân từ sáng cho đến chiều, mà sáu vị thầy tới đọc chú làm bài vị để hóa giải mỏi từ sáng sớm, từ 5 giờ 6 giờ sáng đã hóa giải rồi, hóa luôn cho đến 6 giờ chiều, oán thân trái chủ không giải được, các vị đó chịu thua. Tại vì trường đó có mặt dẫm tại chỗ đó mà. Bữa đó thì thay vì đi xuống hộ niệm vị ở tại quận nhất, mà sao thấy cái cô này hình như nặng hơn, cho nên nói cho giường thôi bây giờ đừng có xuống dùng quận nhất, chớ lên trên cây Gò Vấp để mà hộ niệm cho cô này. Đây mà đi bất ngờ, mình lên mình thăm bất ngờ cho thành ra không chuẩn bị gì hết. Lên thăm thì gặp trường hợp bị oán thân trái chủ. Oán thân trái chủ nhập thân thì làm sao mà nhất tâm bất loạn, làm sao mà tĩnh tâm, làm sao mà chánh niệm được, quậy phá tứ tùng cái mệnh vận mình đắp lên chết liền ra. Dữ lắm, từ sáng đến chiều điều giải không được. Lúc đó các ngài tụng chú mình cũng tụng chú, các mình cũng làm chứ đâu có làm hơn. Hơn nữa lúc đó còn mình Diệu Âm với cô Diệu Tường thôi. Khi các ngài đó đi rồi thì chính Diệu Âm chạy theo, thầy ơi thầy chừng nào thầy trở lại. Thầy nói bây giờ thôi chư vị có hộ niệm thì hộ đi, khi mà cô này cô ra đi á, đốt dùm bài vị cho chúng tôi là đủ, với tôi giờ hết sức rồi, chịu thua rồi. Ấy thế mà trong cái giai đoạn chẳng đặng đừng như vậy, Diệu Âm đành phải đứng ra coi như là khai thị hướng dẫn điều giải bằng cách hộ niệm. Lúc đó mà mới thấy tuyệt vời, đúng là một cái cuộc phản tranh mà giống như đăng phim. Trời ơi, nó lý luận như thế, ông giả đã chủ lý luận hay lắm, không giỡn đâu chư vị. Mình lý luận không lại, tại sao lại biểu tụi ta, tại sao lại nói như tại sao? Mình phải thành khẩn, mình khuyên cho tới nơi thôi, khuyên cho tới chốn luôn, khuyên cho vị đó bó đây để mà quyết lòng vãng sanh. Ấy thế mà sao cùng chịu không chịu? Niệm Phật không? Nè niệm Phật được không? Dạ. Một lần cái tiếng dạ thứ nhất mình không biết là đây là cái cô này dạ hay là ai dạ, mình không dám quyết định. Lần thứ hai chịu không chịu, mình thấy an tâm rồi. Lần thứ ba niệm Phật nhé, dạ niệm Phật, mừng vô cùng. Tôi niệm được 3 lần, hay không như vậy? Tại vì lúc đó là nếu mà lúc đó tôi rút lui là bao nhiêu người chạy hết, mà tôi giờ đứng im mà tại chỗ luôn, đứng còn các người đứng xa xa, sau đó còn mấy người tới nữa. 3 lần nó trả lời như vậy biết là chịu rồi. Thôi bây giờ cái tự nhiên xuất ra thì cô đó cái tự nhiên mới mắt nhìn tôi cho đầu, thôi tính đi nghe, không có sao đâu nghe. Mình lúc đó áp dụng phương thức hộ niệm liền mà xoa đầu. Nhiều người thấy vậy, ông bấm huyệt, mà thực ra lúc đó cái cô đó cô trải qua cái cơn kinh hoàng, mình xoa đầu cô cho cô tỉnh lại, bóp vai bóp đồi cho cô tỉnh lại, an ủi cô cho nên cô hoàn hồn lại có gì đâu. Sau đó thấy cô mệt quá rồi, nói thôi bây giờ chư vị hồi hướng công đức đi. Vừa đọc cái câu đức là hết một báo thân này, vãng sanh cực lạc quốc, là cổ đã nhắm mắt lại. Hay không? Mà ra đi tướng nó chuyển từng 15 phút một. Từ một người mặt mày sưng ù ở trời, mà chuyển 1 giờ 15 phút hoàn toàn thành một cô gái rất đẹp. Lạ lùng. Đây là một cái chuyện lạ lùng vô cùng. Cho nên cái điều giải oán thân đã chủ hay vô cùng. Thực sự là cái phương pháp hộ niệm hay vô cùng, hay lắm đấy, như vậy không có dẫn đâu. Cho nên đừng có cầu hết vọng tưởng. Chúng ta thường ra đi trong cái loạn tâm, trong cái tán tâm, trong cái đau khổ, mà nhờ ban hộ niệm mới giải cứu được. Không ban hộ niệm không cách nào giải cứu được. Câu M: người niệm Phật khi lâm chung giữ vững đầy đủ tín nguyện hạnh thì được vãng sanh. Đúng không như vậy?
Đúng.
Nhắc đi nhắc lại, nhắc lên nhắc xuống, cuối cùng vẫn người nào mà giữ được tín tâm vững vàng, tha thiết được vãng sanh, đau càng muốn vãng sanh, càng bệnh càng muốn vãng sanh. Người nào giữ được cái câu này và tranh thủ từng hơi thở để niệm câu A Di Đà Phật, niệm không được đại chúng niệm mình ráng niệm theo, đừng lý đừng luận đừng tranh cãi hơn thua gì cả, thì người đó được vãng sanh. Cho nên nói đi nói lại, chư vị vẫn nắm cho đúng cái chìa khóa này, tín hành nguyện được vãng sanh. Mong cho tất cả ai ai cũng được vãng sanh cao phẩm cao vút. A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ